Bài pháp học trò cá biệt được viết bởi thầy Ti Bu vào ngày 12 tháng 11 năm 2019. Vô thường chỉ xin được phép chuyển âm phần bài pháp học trò cá biệt viết riêng về ngài Kunda. Học trò cá biệt. Chuyện quanh quẩn ngài Kunda vốn là học trò cuối cùng của Đức Bổn Sư. Chuyện dài trở thành chuyện ngắn. Sau khi chứng kiến năng lực giải thoát tri kiến của Đức Bổn Sư với 1249 người về Niết Bàn, ý là chính ngài Kunda đã mục kích toàn cảnh 1249 cuốn phim diễn tả cảnh nhập Niết Bàn của chừng đó người. Ngài Kunda cũng chỉ mong muốn có một điều duy nhất, đó là làm sao cho được một cuộc sống cho nó giàu và nhất là một sự nổi tiếng. Biết rõ như vậy, Đức Bổn Sư sau khi hoàn thành 1249 cuộc hành trình về Niết Bàn, ngài bí lối và phân vân không biết cách nào xoay chuyển được ý tưởng của ông học trò cá biệt này. Đây là một cái khó của một Đức Phật, chớ không phải là cái khó của bất kỳ một ai. Ngài suy nghĩ như sau: hay là kệ nó đi, theo thời gian nó sẽ niết bàn mà thôi. Rồi suy nghĩ sau đây lại xuất hiện: nhưng nó là học trò của mình mà. Tuổi thọ phải chi mình tre trẻ chút đỉnh thì cũng đỡ. Suy cho cùng, mình cũng sắp chết rồi. Làm sao đây ta? Và rồi cơ duyên lại đến với một khe hở còn nhỏ hơn khe hở của vị A-la-hán lúc ngày này bị con bò điên hút chết hồi xa xưa. Vị A-la-hán này suýt tí nữa là nhận chìm luôn cả Phật Pháp vào thời đó, vì lời đồn mắt thấy tai nghe như sau: gì kỳ vậy, học trò nhận pháp xong mới đi tu trên đoạn đường có vài cây số mà đã bị bò điên nó hút chết tươi. Và thiên hạ kết luận rất là hợp lý như sau: ai tu theo thì cứ việc, tôi không tu theo cái ông này đâu. Ý là Phật Thích Ca. Lý do là đâu có ai phù hộ cho tôi đâu, tu theo thì đâu có lợi gì đâu. Có người khôn ngoan kết luận rất là sai lầm như sau: ấy vậy mà khi hỏi ổng thì ổng còn lẻo mép nói là ngay khi bị bò điên hút ngài đã là A-la-hán. Và người khôn ngoan nọ lại thách thức: có ai giải oan vụ này được không? Giải oan được thì tôi sẽ xung phong tu theo ổng liền, còn không thì đừng có hòng vũ khí tôi. Tôi đâu có ngu. Dĩ nhiên là trong buổi cúng dường đặc biệt này, chư thiên nín thở coi Đức Bổn Sư ăn buổi thịt heo định mệnh do ngài Kunda nấu nướng. Ăn xong, Đức Bổn Sư nói: Kunda, sau này ai cũng sẽ trách móc ông là chính ông đã giết Như Lai qua buổi ăn này, nhưng Như Lai tuyên bố là nhờ vào buổi ăn đầy phước báo này mà ông được giàu sang và đồng thời nổi tiếng. Thật là nước cờ thâm sâu, kỳ bí của Đức Bổn Sư. Mời bà con thưởng thức tiếp câu chuyện. Kunda giơ hai tay lên trời: thưa thầy, thầy đã nói đúng tiên đen của con. Cả đời con rất thích giàu sang và rất là thích được nổi tiếng. Nhưng sao thầy lại làm vậy? Thầy đã biết nó độc thì thầy ăn vô để làm gì? Đủ rồi Kunda, đằng nào Như Lai cũng chết, ông không nên quá buồn bã. Như Lai sẽ nhập Niết Bàn cách đây không xa. Lời kết. Tiếng chửi thề cuối cùng của Kunda. Dân trong làng không hành hạ, dèm pha gì cả với Kunda. Họ để yên cho ông này muốn làm gì thì làm. Hằng ngày họ thấy ông thợ rèn mài dũa một miếng sắt. Sau khi rèn và làm nguội xong, ông hài lòng nhìn rõ nét mặt mình vã mồ hôi của ông hiện ra trên đó. Và bất thần ông hô to: "Mày, giờ này mà còn giàu sang, sống dai và nổi tiếng nữa hả? Thầy của mày nhập diệt rồi mà mày còn ngồi đây để được giàu sang và nổi tiếng nữa hả? Thằng chó đẻ!" Dĩ nhiên, ông tự tu và thành vị A-la-hán. Ngài chả được ai ghi chép và âm thầm chứng đắc rồi nhập Niết Bàn. Xin nhắc lại, Ngài là vị cuối cùng đắc quả A-la-hán vào thời bấy giờ, nâng tổng số lên là 1250 vị A-la-hán. Ghi chú: việc ăn uống này của Đức Bổn Sư đã làm cho toàn bộ Phật giáo đau lòng và bẻ méo sự thật. Thay vì gọi là thịt heo, họ đã cố ý sửa lại bằng cách ghi lại đây là một loại nấm có tên là thịt heo. Trích từ Đạo Trang, Hoa Sen Trên Đá.